tôi là T.
Cảm xúc đau khổ. Bác Hạt Tiêu có đi vào cõi giới A Di Đà Phật, cõi giới vô hình, và nói chuyện với những người mà bé đã độ rồi không? Trong thế giới này họ không có thấy khổ, quan hệ, nhân duyên, vì họ chỉ tu học thôi cả hơn bé. Vì bé nói họ dễ tu hơn thế giới hữu hình. Có gặp được các hòa thượng nhí hay bé Hạt Tiêu thì dễ tu hơn nhỉ? Hi hi hi. Nếu họ biết là ở cõi ta bà là khổ, thì hoặc là họ ở lại luôn trên đó, được không? Hoặc là họ muốn làm Bồ Tát để đi đầu thai.
Bé Hạt Tiêu sẽ trả lời cho TLT hết cái gì mà bé Hạt Tiêu biết. Chỉ có điều bé Hạt Tiêu không có đủ chữ để nói cái mình biết như thế nào đó thôi. Đây là thiên cơ không biết làm sao để mà lộ. Lộ ra mà đúng thì ông Phước và bé Hạt Tiêu si cà que thêm nữa. Theo bé Hạt Tiêu thì cõi giới A-di-đà Phật rất là thanh tịnh, không có thấy khổ đâu. Ở trên đó được ông Phật chỉ cho tập và tu dễ dàng hơn. Người trên đó sinh ra từ hóa sanh, từ những cái hoa sen. Do bé Hạt Tiêu và những người khác độ họ lên đây để tu, nên họ được sanh ra từ những hoa sen trùm họ lại khi đưa lên đây. Họ dễ tu hơn thế giới hữu hình của mình, vì họ được ở trong cõi của A Di Đà Phật, là cõi của Phật ở, và họ không cần làm gì hết, chỉ ngồi đó tu thôi. Họ không cần có thân, phải đi làm để có cái gì cho mình ăn, phải làm cho có cái gì để mình mặc, rồi phải đi làm cho có nhà mình ở. Những cái đó đều là giả tạm hết, nhưng mình cần phải có để sống trong thế giới hữu hình. Cái đó thì có nhưng mà cũng như không có. Cha mẹ của bé Hạt Tiêu phải đi làm thật khổ để có những cái giả đó, để có thể sống và cho bé Hạt Tiêu tu tập. Cái giả đó thật là khổ, và người lớn rất là khổ để tìm cái giả đó cho đời sống của mình. Trong thế giới vô hình, họ không cần cái khổ đó. Và rồi có thân này nữa, đau bệnh, chịu mưa, chịu nắng, chịu cảm xúc thế này, thế khác, bởi có thân, nên cũng lại là khổ, vì có cái thân nữa. Mấy ngày nay bé Hạt Tiêu bị châm kim cho cái chân thật là đau. Bé Hạt Tiêu khóc luôn đó, khổ cho cái chân của bé Hạt Tiêu quá đi. Nếu chỉ có cái linh hồn á, ngồi trong hoa sen á, thì sẽ không bị tê chân và không bị đau khi kim châm. Cõi mình đang sống đây là mình phải gánh với những cái giả không có, nên mình sẽ phải khổ với cái có giả đó. Cõi Phật không có những cái giả như mình, nên họ dễ tu tập hơn. Khi mình tập đến độ có thể dùng linh hồn đi vào cõi Phật, thì mình sẽ hiểu những gì ông Phật nói. Cũng như xuống nước thì phải bơi như cá, mà không đi được như người nữa. Và cá lên bờ thì phải có chân như người. Xuống nước thì sẽ biết nó mát như thế nào, và lên bờ rồi sẽ biết nó nóng và nắng ra sao. Hí hí. Họ có thể ở luôn trên đó, và cũng có những người theo niệm lực sẽ đi xuống lại thế gian. TLT, đầu thai. Khi nào thì linh hồn ở cõi Phật, nha bé, có đủ điều kiện đi đầu thai? Ở đó có ông Bồ Tát Địa Tạng hay ông nào tương đương quyết định ghi sổ đến thời điểm họ đi đầu thai? Hay là do đến thời điểm ba mẹ của linh hồn đang gặp nhau ở đâu đó, nên linh hồn bị xui khiến lẹ lẹ trốn tu để đi gặp ba mẹ và chưa vào nghiệp xui khiến? Bé Hạt Tiêu, theo bé Hạt Tiêu biết á, thì những linh hồn trên đó trước khi muốn đi đầu thai thì phải hỏi qua một vị Phật thì sẽ được biết là có được đi hay chưa. Khi được chấp nhận đi thì linh hồn sẽ đi tìm cha mẹ để đầu thai theo phước báo của nó, và khi nó chui vào nhập thai thì lúc đó nó mới bắt đầu chịu nghiệp của nó. TLT hỏi tiếp. Người tu cao cấp thì họ sẽ chủ động. Bé Hạt Tiêu đáp, đúng, như ông Phật là chủ động tìm cha mẹ của mình được đó.
TLT, linh hồn tu rồi nhập thai. Nếu người mẹ cùng trình độ thì linh hồn nhập vào và sống được. Hay linh hồn và mẹ phải có nhân duyên kiếp trước thì mới được vào được.
Bé hạt tiêu trả lời, linh hồn tu rồi hay muốn tu? Nếu được nhập thai với người mẹ mà cũng có tu tập, thì khi vào đó, linh hồn sẽ thấy êm ái, dễ chịu. Vì khi người mẹ tu thì cái cõi trong bào thai cũng như là cõi A Di Đà Phật, vì tâm mẹ có Phật và suy nghĩ của mẹ hướng về Phật. Giữa mẹ và linh hồn có chung sự tương đồng, nên thai cảm thấy được nhẹ nhàng, yên tịnh, giống như cõi ở A Di Đà Phật. Thường thì có nhân duyên từ nhiều kiếp với nhau rồi. Khi hội đủ điều kiện là cả mị và thai đều có tâm tương thông, nhưng đôi lúc vẫn không thể giữ được, vì còn rất nhiều điều kiện khác nữa. Phước đức của mẹ và nghiệp quả của linh hồn khi nhập thai. Nhiều chuyện xảy ra lắm, nên khó nói lắm. Thầy Ti Bu trả lời, nói thêm chỗ này. Tuy nhiên một đôi khi người mẹ khi sanh ra lại mang cái nghiệp là không có chánh dâm, nên tử cung bị méo. Và khi đó thì người con từ cõi A Di Đà đi vào thì bị tán vào cái vách của tử cung. Mỗi lần bị va chạm như vậy thì đứa con tương lai lại bị quên đi một phần nào đó quyền lực của mình. Do mình ngu đi nên khi được sanh ra thì không còn nhớ là mình phải làm gì. Cũng có người quên luôn, cũng có người lại được những tu sĩ trứ danh mò ra và nhắc lại cho cách tu hành. Khi được nhắc lại thì cũng tu cà ạch cà đuổi. Nhưng một khi đã có trớn thì cũng ngon lành như ai vậy đó. Hi hi. Đó là nói về người mẹ. Nên lại nói về người con. Khi bay vào không gian với vận tốc ánh sáng thì có khi bào thai lại nhớ đến những chuyện tình vớ vẩn. Và khi lo ra như vậy thì khi vào tử cung của mẹ thì bị va chạm vào vách của tử cung. Tuy rằng đây là một cái tử cung rất là tốt mà đứa con tương lai do bị lo ra mà không thể tránh được sự va chạm này nọ. Càng bị va chạm thì càng bị u mê.